Trông anh rất bình tĩnh. Tôi nói ít khi sợ. Vậy lúc nãy anh sợ? Anh nói chữ ấy dễ dàng, không biến nỗi sợ thành điều đáng xấu hổ hay thành lý do để tôi phải an ủi. Chúng tôi tìm được một mái che của trạm cân bỏ không sau cầu. Cánh buồm vẫn đứng, nhưng một tấm đệm ở chân đế đã trượt nửa phần. Tôi quỳ xuống định kéo nó về vị trí cũ. Dịch Phong giữ cổ tay mình sát người, không đưa tay vào. Cô kéo từ phía đó sẽ làm đế xoay. Tôi không còn góc khác. Nếu nâng khung 2mm, tôi đẩy đệm vào được. Anh sẽ phải chạm khung. Khung thép là xương sống của chiếc bánh. Từ lúc bắt đầu làm, chỉ tôi và người thợ hàn thực phẩm từng chạm vào nó. Tôi đã đánh dấu từng gen nối, tự vặn từng chốt. Ý nghĩ để bàn tay khác nâng khung làm ngực tôi cứng lại. Anh đeo găng mới, tôi nói. Chỉ nắm phần thép dưới đế, không chạm giải sóng. Khi tôi nói dừng, anh hạ ngay. Dịch Phong mở một đôi găng còn niêm phong trước mặt tôi. Cô ra hiệu. Tôi không tự nâng. Tôi đặt hai thanh gỗ mỏng làm điểm kiểm soát, luôn thiền nâng dưới đế rồi đếm. M2N. Anh nhấc khung vừa đủ để ánh đèn lọt qua. Tôi đẩy tấm đệm vào. Nó mắc ở rãnh. Cao thêm một chút. Bao nhiêu? 1mm. Anh không cười vì con số nhỏ. Anh nâng đúng mức tôi chỉ. Tấm đệm trượt vào vị trí. Tôi nói hả? Anh hả ngay. Không có gì vỡ. Cảm giác nhẹ nhõm đến quá nhanh khiến tôi nhận ra mình đã chờ một tai nạn để chứng minh rằng không nên tin người khác. Dịch Phong tháo găng, bỏ vào túi rác riêng. Khung không phải bề mặt, nhưng nó vẫn là phần tác phẩm của cô. Tôi biết, cô vừa để tôi chạm. Tôi cũng biết, vậy tôi không cần nhắc. Anh đang nhắc đấy. Khóe miệng anh động một chút, để chắc cô biết tôi biết. Chúng tôi trở lại cabin. Đồng hồ chỉ 1:17. Phó Nghiêm gửi tin nhắn, đường đồi vẫn mở một làn, nhưng đội an toàn sẽ đánh giá lại lúc 4 giờ. Tôi đáp chúng tôi dự kiến tới chân đồi lúc 3:50. Dịch Phong nhìn thời gian trên bản đồ. Nếu không dừng quá 20 phút, tôi cần kiểm bánh sau mỗi đoạn dấu. Vậy phải cắt thời gian ở đâu khác, không cắt kiểm tra. Cắt rút.